thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi biết chắc Đường Tăng là người bạn cũ của sư phụ Trấn Nguyên Tử nhà mình, hai tiên đồng Thanh Phong và Minh Nguyệt liền ra vườn hái quả nhân sâm đưa biếu mời Đường Tăng ăn. Đáng tiếc là Đường Tăng không biết đó là quả tiên mà cứ khăng khăng cho đấy là đứa bé mới lọt lòng, dứt khoát không nhận. Thấy vậy, Minh Nguyệt liền thanh minh nói, quả này là quả nhân sâm, mời người sơi một quả không sao cả. Bậy, đứa bé mới lọt lòng, chưa được 3 ngày sao lại lấy dùng làm quả được? Quả này mọc ở trên cây đấy. Đừng có nói nhảm, cây nào lại kết thành người được, bừng ngay đi. Hai tin đồng thấy tam tạm luôn miệng từ chối, đành phải bưng vào trong phòng. Hai người bảo nhau, sen này mới dày ra đây, hai quả này để lâu ổn ra không ăn được. Thế là hai người chia nhau mỗi người ăn một quả ở trong phòng. Dè đâu câu chuyện này lại lọt vào tai người khác. Thì ra gian phòng đó làm kề ngay bên bếp. Người bên phòng nói chuyện thì bếp bên này nghe thấy hết. Lúc này bát giới đang nấu cơm ở trong bếp. Khi nghe nói lấy củ nèo vàng và mầm, hắn đã để ý rồi. Sau lại nghe được hai tin đồng bàn chuyện và chia nhau ăn quả nhân sâm. Bát giới miệng thèm rõ rãi ra, lẩm bẩm tự nói một mình. Làm thế nào mà nếm được một quả mới xem sao? Nhưng mình đường bận việc dỗi ít, có dỗi đâu mà lấy được. Hãy đợi hành giả tới đây sẽ bàn chuyện. Bát giới đứng ở trong bếp, chẳng nghĩ gì đến thổi nấu nữa, chốc chốc lại ló đầu ra. Một lúc lâu, hành giả dắt ngựa về buộc vào gốc cây hòe, rồi quay trở vào đằng sau. Bát giới lấy tay vời rối rít gọi, lại đây, lại đây. Hành giả đi vào cửa bếp nói, nhèo nhéo gì thế, cơm không đủ ăn hớ, để cả cho sư phụ ăn, rồi anh em mình sẽ đi xin sau.
Không phải thiếu cơm, trong quán này có của quý, anh có biết không?
Của quý gì thế?
Ấy, kệ chứ, nói ra anh cũng chưa từng thấy, có đưa cho anh cũng chưa chắc biết là gì.
Sao chú lại khinh tôi thế? 500 năm trước, sau khi học được phép tiên, khắp góc biển chân trời, chỗ nào mà không có vết chân lão tôn? Cái gì là cái không trông thế nào?
Quả nhân sâm, anh đã thấy chưa nào?
Cái đó chưa trông thấy, chỉ nghe thấy nói là quả nhân sâm là thứ thảo hoàn đơn, ăn nó sẽ được sống lâu. Bây giờ ở đâu có quả ấy?
Ngay quán này thôi, hai cậu tiên đồng đã bứt 2 quả rừng điếu sư phụ. Nhưng sư phụ nhà ta cứ cho đó là đứa trẻ mới lọt lòng nên không dám ăn. Bọn tiên đồng tham lam quá, lẽ ra sư phụ mình không ăn thì họ phải đem biếu chúng mình mới phải chứ. Đằng này họ lại giấu chúng mình, đem vào phòng bên, chia nhau ngấm ngầm ăn hết sạch, làm tôi thèm quá, muốn làm một quả nếm mùi mới lạ. Anh là người lanh lẹn, khẽ lẹn vào trong vườn, kiếm vài quả về anh nhà mình nếm thử nào.
Cái đó khó gì, để tớ đi.
Bát giới nắm lại giọng, anh ạ. Lúc nãy tôi nghe thấy họ nói với nhau ở trong phòng, phải lấy bằng quả củ nèo bằng vàng cơ đấy. Anh nên cẩn thận,
chớ để lộ chuyện ra.
Hiểu rồi.
Nói xong, đại thánh bèn dùng phép ẩn mình, lẻn vào trong phòng. Thì ra, hai tiên đồng ăn quả xong, lại lên điện tiếp chuyện với Đường Tăng. Hành giả tìm củ nèo vàng, vác ra đằng sau, mở tung 2 cánh cửa ngó vào.
Ồ, thì ra là một vườn hoa quả.
Chỉ thấy phên son rộng báu hòn non bộ, hoa lạ trúc ngọc khoe sắc màu, ngoài đình hóng mát rủ liễu xanh, trước gác trông trăng ngả tùng kiều. Quả lựu đỏ, cỏ bóc xanh, lan bích xa, róc rách nước chảy quanh đồi. Cây đan quế trên giếng vàng tỏa bóng, ngọn cẩm hòe luồn giàn ngọc nở hoa.
cành đào lá hồng chen lá trắng, hoa cúc màu đỏ lẫn màu vàng. Trà mi lấp lánh mẫu đơn đình, dâm bột rộ nở thược dược sinh. Hải đường hồng lác đác đậu hạt sương, hoa mai trắng chập chờn đón gió bấc. Hành giả đứng ngắm nghĩa mãi, lại thấy một lần cửa. Đẩy cửa nhìn vào, thấy là một vườn rau. Qua khỏi vườn rau, lại thấy một tầng cửa. Mở cửa ngó vào. Ái chà, giữa vườn có một cây cổ thụ, cành xanh ngát, lá rườm rà cao tới hơn nghìn thước. Lá to dựa vào thân cây như tàu lá chuối, quanh gốc đến 7-8 trượng. Hành giả đứng dưới nhìn lên, cành ở bên nam lộ ra một quả nhân sâm y như đứa bé mới đẻ. Chỉ có cái núm dính vào cành cây, đầu gật gù, chân tay khuỵu khoạng. Gió lùa đến tựa có tiếng kêu. Hành giả mừng rỡ quá, trong bụng tấm tắc khen thầm. Thật là hiếm có, thật là hiếm có. Liền bám vào gốc cây, trèo vụt lên. Hành giả lấy cù nèo giật một cái, quả rụng đột một tiếng. Hành giả cũng tuột luôn xuống tìm, nhưng chẳng thấy đâu cả. Lại vạch cỏ rẽ lau, tuyệt vô tùng vô tịch. Hành giả tự nhủ, nhiêu khê, có lẽ nó có chân chạy mất hết rồi. Nhưng nó nhảy qua tường thế nào được? Chắc là lão thổ đệ giữ vườn không để lão tôn đánh cắp nên thua mất cả rồi. Hành giả bèn tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, úm một tiếng, thổ thần đã hiện ra trước mặt. Vị này cúi chào đại thánh nói:
Kính thưa đại thánh, ngài gọi tiểu thần đến có việc gì truyền bảo? Chú con lạ gì lão tôn đây là kẻ trộm nổi tiếng, nào trộm tiên đào, lấy ngựa tiểu, cắp linh đơn, chưa có ai dám đòi ăn ghẹ với ta. Ngày nay ta lấy trộm một quả nhân sâm, cớ sao chú dám chia phần của ta? Sao ta vừa giật xuống chú đã cuộm đi thế? Xin đại thánh chớ mắng oan tiểu thần, của quý đó là vật của địa tiên, tôi là quỷ tiên, lấy làm sao nổi? Đến người cũng không có phúc được người nữa là... Không lấy thì làm sao vừa giật xuống đã biến đâu mất rồi. Đại thánh chỉ biết ăn nó được sống lâu, chứ không biết đến cái xuất xứ của nó.
Xuất xứ thế nào?
Của báo này 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm nữa mới chín. Trước sau 10.000 năm chỉ kết được 30 quả, người nào có phúc, người được một hơi sẽ sống tới 360 tuổi, ăn được một quả sẽ thọ tới 47.000 năm. Chỉ phải cái ngũ hành tương khắc thôi.
Ngũ hành tương khắc là thế nào?
À, quả này gặp vàng thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì vào. Khi ngắt quả thì phải dùng kim khí mới giật xuống được, đựng vào cái mâm lót vải. Nếu hít phải hơi gỗ là héo ngay, ăn vào vô ích. Khi ăn phải đựng vào đĩa, dùng nước trong để chiêu. Nếu gặp lửa sẽ héo đi thành vô dụng, gặp đất sẽ chui vào mất. Cái quả đại thánh vừa giật xuống cũng trôi vào đất mất rồi. Đất ấy sẽ cứng ra, bầm không lỗ, bổ không vào, luôn 47.000 năm như thế. Nó còn rắn hơn sắt nguội. Có thể người ta ăn vào mới sống lâu chứ. Nếu không tin, đại thánh bổ xuống một cái xem nào.
Hành giả lấy gậy sắt ra, quật đến choang một nhát. Đất chẳng có vết gì.
Hành giả liền nói, quả là như vậy, cái gậy sắt của lão tôn đánh vào đá, đá phải nát, đánh vào sắt, sắt phải quằn, làm sao đánh đất lại không luống tí nào. Lão tôn chót mắng oan chú, thôi mời chú về đi.
Sau khi thổ thần trở về bản miếu, hành giả nghĩ cách, rồi lại trèo lên cây. Một tay cầm cù nèo vàng, một tay cầm vạt áo vải bông dài, túm lại như cái túi đựng đồ. Men cành rẽ lá, giật được 3 quả lọt vào trong túm áo, tụt xuống đi thẳng về nhà bếp. Bát Dưới cười mà nói, anh có lấy được quả không?
Sao lại không? Lão Tôn đã tóm được về đây. À, quả này cũng không nên giấu Sa Tăng, gọi hắn một tiếng.
Bát Dưới lên tiếng gọi,
chủ Ngộ Tĩnh ơi, lại đây.
Sa Tăng xách hành lý đến nhà bếp nói,
anh gọi tôi có việc gì?
Hành giả giở túm vạt áo ra nói,
hãy xem cái gì đây.
Sa Tăng ngó vào trông thấy liền nói,
đây là quả nhân sâm. Giỏi quá, chú mày được ăn ở đâu mà biết được nó?
Tôi có được ăn đâu, ngày xưa còn làm quyển liêm đại tướng, đi hộ giá đến dự hội tiên đào, thường thấy các vị thần tiên mang tới làm lễ thọ vương mẫu. Tôi chỉ được nhìn chứ đâu được ăn.
Anh cho tôi nếm thử một quả nào.
Đấy, cứ mỗi người một quả.
Nói xong, ba anh em chia nhau mỗi người một quả. Bát Giới miệng to ruột rộng, khi nghe thấy bọn tiên đồng pháo nhau ăn quả, mà nói đã thúc bách, cho nên vừa cầm lấy quả, vội đút thỏm vào trong mồm. Chếu cháo vài cá đã đút úp, trợn cả mắt lên, rồi quay ra hỏi hành giả và Sa Tăng.
Các cậu ăn cái gì thế?
Ăn quả nhân sâm còn gì?
Mùi vị nó ra sao?
Ngộ Tĩnh ạ, mặc kệ nó, chú đã ngôn hết rồi, còn hỏi gì?
Thưa anh, tôi ăn vội quá, không được nhấm nháp thưởng thức mùi vị của nó, chẳng biết mùi vị ra sao cả, tôi cũng chẳng biết nó có hột hay không có hột nữa. Hai anh đã thưởng thì thưởng cho chót, còn mà thảm thực đã dẹp yên rồi, giờ cho xin ít nữa để lão trừ nhài kỹ nhắm nháp thử xem ra làm sao.
Chú không biết thế nào đó cho đủ, cái này có phải là cơm nguội đâu mà nốc cho lắm. 1 vạn 59 có 30 quả, chúng ta mỗi người ăn được một quả đã là phúc rồi, không phải nhỏ đâu. Thôi thôi, đủ rồi.
Nói xong, hành giả cầm cù nèo vàng luôn qua cửa sổ, lao bứa vào trong phòng, chẳng đếm xỉa gì đến nữa. Bát Giới hãy còn thèm, miệng cầu nhà cầu nhau.
Dè đâu, hai người tin đồng trở về phòng lấy nước chè đem mời khách.
Nghe thấy Bát Giới đang bí bơ nói nhân sâm quả ăn hãy còn thèm, giá mà được quả nữa ăn thì mới thỏa. Thành Phong nghe thấy xin nghỉ nói.
Minh Nguyệt ạ, cái lão sư mồm dài đương nói, nếu được quả nhân sâm nữa mà ăn thì...
Chú nghe thấy không?
Sư phụ đã dặn phải đề phòng bọn đồ đệ, biết đến sẽ rắc rối, hay là họ đã đánh trộm quả báu của chúng mình chăng?
Minh Nguyệt ngoảnh đầu lại nói,
anh ơi, hỏng cả rồi, cù nèo vàng sao lại rơi xuống đất thế kia, chúng ta ra vườn xem nào.
Hai người vội vàng chạy đi, thấy cửa vườn đã mở. Thành Phong nói,
chính tay tôi đóng cửa vườn, ai lại mở ra thế này?
Nói xong, bèn chạy vội qua vườn hoa, thấy cửa vườn rau cũng bị mở. Thành Phong lại chạy vội vào vườn nhân sâm, đứng dưới gốc cây nhìn lên, đếm từng quả, đếm đi đếm lại, chỉ có 22 quả.
Minh Nguyệt hỏi, anh có nhớ tất cả có bao nhiêu quả không?
Có, tất cả có 30 quả, sư phụ mở vườn đã chia cho chúng ta 2 quả, còn 28 quả. Vừa rồi lấy thết đường tăng 2 quả. Thế còn 4 quả nữa đi đâu?
Nói gì nữa, quân này là lấy trộm rồi, phải đến mắng cho đường tăng một trận mới xong.
Hai người ra khỏi vườn, chạy thẳng lên điện, xỉa sói vào mặt đường tăng mắng nhức thập tệ. Lời thô tiếng tục nói không ngượng mồm, sừng sộ côn đồ hung hăng quá tháo. Đường tăng không nhịn được liền nói,
làm cái gì mà ầm lên thế? Có việc gì cứ thư thả mà nói, bất tất phải quát tháo.
Lão lòi tai à, tôi nói tiếng Nam mọi gì mà người nghe không thủng, đồ đi ăn cắp nhân sâm mà còn không cho người ta nói hả?
Quả nhân sâm nó thế nào?
Quả vừa mới mang cho người ăn mà lão bảo là đứa bé mới đẻ không ăn ấy thôi.
À, gì đà Phật,
Tôi trông thấy các món ấy đã sợ hết hồn đi rồi, đâu dám ăn nữa. Có đói đến chết cũng không dám ăn trộm vật ấy, chớ có mang oan tôi. Lão tuy không ăn, nhưng bọn theo hầu lão lấy trộm đấy. Cái đó cũng có thể, đừng mắng nhiếc nữa, hãy để tôi gọi chúng đến hỏi, nếu quả có ăn trộm, tôi bắt chúng phải bồi thường. Đệ nữ, dù có tiền thì mua ở đâu được? Nếu không đâu có, thì người ta đã có câu nói, nhân nghĩa đáng nghìn vàng, sẽ bắt chúng tạ lễ lại. Nhưng biết đâu có phải là chúng hay không? Đích là chúng rồi, chia nhau không đều, cãi cọ ầm ĩ ở cửa sau còn gì? Nghe Minh Nguyệt nói thế, Tam Tạng liền gọi. Các đồ đệ lên đây ngay. Sa Tăng nghe tiếng gọi của sư phụ, hoảng hốt nói. Hỏng to, vỡ chuyện rồi, sư phụ gọi chúng ta điên đồng đường mắng nhiếc. Không phải là lộ chuyện thì còn là gì? Xấu hổ chết mất, miếng ăn là miếng nhục, giờ mà nói thực thì đích là chúng mình ăn cắp rồi. Chỉ bằng cứ chối phát đi là hơn.
Phải đấy, cứ chối phát đi.
Bàn tính xong, ba anh em Ngộ Không bèn ra khỏi nhà bếp đi lên trên điện. Chưa biết ba người sẽ chối cãi ra sao. Xin mời các bạn theo dõi tiếp trong buổi sau.